quán tổ như thường cứ quán Phật, hoặc là quán Đức Di Đà, hoặc quán Đức Quán Thế Âm, hay là Đức Thích Ca, hay Đức Dược Sư, tùy ý trong chị em. Nhưng mà số đông là chúng ta hay niệm Đức Di Đà. Di Đà để thực tập cái pháp môn này, nhưng mà phải tập miên mật. Thế rồi sẽ đi đứng nằm ngồi, ăn uống, cho đến mộng ở trong giấc ngủ cũng cứ thấy tổ, coi như thành phải quán miên mật đến cái như được như thế thì mới thành công, thấm nhuần cái sự hiện diện sống động của tổ, tức là thấy là ngài có mặt tại đây. Này, như chúng ta niệm Phật A Di Đà, tin chắc ngài đang có mặt ở đây, hào quang của ngài đang tràn ngập chúng ta, và chúng ta chỉ có một việc buông thả toàn thân toàn tâm gửi vào Đức Di Đà. Ngài đứng khắp cả chỗ nào là ngài cả, để mình cứ việc là buông thả toàn thân vào ánh sáng hào quang của ngài, chung sùng kính, nghĩa là tất cả cái lòng kính trọng và chân thành. Thì lúc bây giờ vị nào mà chịu tập như thế, niệm Phật mà thường tưởng nhớ mình ở trong hào quang của Phật, thế thì sẽ trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của tổ. Nghĩa là thế nào? Đến cái chuyện con trở về tánh giác của con. Ở đây đang nói đến cái chuyện cầu ân sủng của Phật tổ. Thì thôi đây gọi là tổ, chúng mình cứ gọi là Phật Di Đà đi. Thì sao? Tập trung sùng kính. Tập trung cái gì? Thì ta sẽ trực nhận được rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của Phật là thế nào. Thôi chúng ta cứ niệm Phật và tưởng chắc ở trong hào quang của Phật. Thế thì khi tâm của con ấy đi ra, con cũng Nam Mô A Di Đà Phật, mà tưởng chắc là hào quang Phật đang chùm khắp cả đây. Chỗ nào là hào quang của Phật cả? Này, Phật đang hiện diện tại đây. Thế đi ra cũng thấy Phật, đi vào cũng thấy Phật. Ở đây nói là ăn cũng thấy Phật, uống cũng thấy Phật, cho đến nằm ngủ cũng mộng thấy Phật. Thế phải tập đến cái trình độ ấy thì mới nói chuyện có cái kết quả này được. Mà đây ngài cũng nhắc phải nhiều năm. Sau nhiều năm tập trung, sau nhiều năm tập trung sùng kính, đấy, thì khi ấy ta sẽ trực nhận. Trực nhận cái gì? Trực nhận rằng tất cả tướng thế gian đều hiển bày trí giác của tổ, của Phật. Thầy cứ quên, ở đây thì ngài niệm tổ, chứ chúng ta thì niệm Phật. Là bởi vì rằng chúng ta đã tập quá quen rồi, tin chắc rằng Đức Di Đà hào quang ngài đang ở khắp mình đây này, tin chắc mà tin ngày đêm mài miệt, mà lại tin rằng cho tập mà cho đến trong ngủ mình cũng mộng thấy ngài cơ mà. Thế cho nên là ngài hiện cái tâm của chúng ta nó quá quen với cái hình ảnh cái hào quang của ngài rồi. Thế cho nên thầy nhìn thấy cái cột, thì thầy có nhớ Đức Di Đà không? Thì đấy, cái cột này là chính là hiện diện trí giác của Đức Phật Di Đà đang đứng đấy. Thế thầy quay ở cái cột này thì có Đức Di Đà đứng đây không? Thì đấy, Đức Di Đà vẫn đứng đấy. Thế rồi thầy nhìn vào cái chuông, Đức Di Đà có ở đây không? Ta không phải thì chỗ này là Đức Di Đà. Thầy quay ra bên trái, chỗ này là Đức Di Đà. Toàn thân của thầy ngồi ở trong hào quang của Phật A Di Đà. Nếu mà mình tập được như mình thường niệm Phật, mà cứ mỗi một niệm mình tin tưởng rằng hào quang của Phật, Phật đang hiện tại đây. Nếu chúng ta chịu làm như thế một thời gian, thì chúng ta sẽ thấy tất cả những các tướng thế gian này hiển bày cái trí giác của Tổ, nghĩa là Tổ có mặt tại đó. Tổ, thầy vẫn quên, mình về đây thầy gọi là Phật Di Đà, và trong sách đây thầy gọi là Tổ, ngài thì ngài tập về Tổ, còn chúng mình thì thường theo Đức Di Đà. Nhìn ở ngoài vườn kia là toàn là Đức Di Đà đứng đây. Nơi nào nhìn vào cái gì, trông thấy chỗ nào, sống ngửa lên cũng thấy Đức Phật Di Đà ở trên trời, cúi xuống đất cũng thấy Phật Di Đà ở dưới đất. Thế thì mọi hoàn cảnh xảy ra, dù bi thương hay hãi hùng, bi thương như là cái đám ma người ta đi qua, mình thấy Phật Di Đà đang phóng hào quang ở cái chỗ ấy, thế con chó nó tới nó cắn thì sao? Con chó nó tới nó cắn thì sao? Là có Phật đứng tại đây, có nhớ được không? Đấy, bây giờ mình tập, mình sẽ tới đến cái, mình tập mà thật là miên mật theo như ở lời ngài dặn ở đây, thì sẽ tới cái kết quả là như thế. Cho nên hãi hùng tức là con chó nó tới nó cắn, thì mình cũng thấy có Phật Di Đà đứng đây, cho nên mình không có sợ hãi lắm. Thế là rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, là ân sủng của Phật và Thầy nội tâm. Thế là thế nào? Đều là sự giáo hóa trực tiếp. Thì đấy, mình thấy là cái thật tướng của vạn pháp. Mình trông cái cột, mình thấy là Phật. Có phải Phật có mặt ở khắp cả mọi nơi không? Thế cho nên là mình thấy Phật ở khắp cả mọi nơi, thì đấy là mình thấy được cái thật tướng. Mình thấy con chó thì cái tướng con chó nó là cái tướng nghiệp báo, chứ thể chất thật của nó là ai? Nó... Nên bây giờ mình thấy Phật Di Đà thật sự. Mà Đức Phật Di Đà ngài có bỏ con chó, ngài không tới bên cạnh nó không? Đấy, chỗ nào không là Phật Di Đà? Thế cho nên mình được cái sự giáo hóa trực tiếp, nghĩa là mình nhận thẳng được Phật. Đây là ân, là rõ ràng đều là sự giáo hóa trực tiếp, rõ ràng đều là ân sủng của Phật và Thầy nội tâm. Thế nào là ân sủng của Phật và Thầy nội tâm? Không, mình thì niệm Đức Di Đà, chứ mình đâu có niệm Tổ Liên Hoa. Cho nên và Thầy nội tâm. Vậy thế nào là và Thầy nội tâm? Đó. Thế thì khi mà con nhớ được Phật, như Đức Đại Thế Chí ngài nói, nếu mà con cứ nhất tâm con niệm Phật thì chẳng dùng đến phương tiện nào khác, mà con cũng khai ngộ được tâm của mình. Đấy, thế thì đây cũng thế. Mình cứ nhất tâm mình niệm Đức Di Đà, rồi mình cũng nhận được cái ông Thầy nội tâm của mình, tức là cái tánh Phật của mình, ông Phật của mình hiện lộ.
Không cần phải lo bất cứ gì.
Thì mọi sắc tướng đều là Phật, như thầy vừa nói ban nãy rồi. Trông thấy cái cột thì mình niệm Phật, trông thấy cái cây mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, và mình cũng tin chắc là Phật đứng đấy thật, hào quang của Phật đang tỏa về mình và tỏa khắp. Thế trận tập như thế nó quen rồi, mà năm này sang năm khác nữa sẽ tới một ngày theo như lời ngài dạy ở đây, thành ra mình cứ nhìn ra cái cây là thấy Phật Di Đà đang tỏa ánh sáng, mình cứ nhìn vào cái cột thấy Phật A Di Đà, mình nhìn vào cái chuông thấy Phật A Di Đà. Cứ tập mãi như thế, thành ra mình sống ở trong cái hào quang của Phật, Và rồi cứ mỗi gặp mỗi một vật nào là mình lại nhớ đến Phật Di Đà. Cứ trông thấy cái cây nhớ đến Phật, trông đến cái cửa sổ nhớ đến Phật. Cứ như thế tập quen đi rồi, biết là mỗi một sự vật ở thế gian này đều nhắc mình đến Phật cả. Thế cho nên mỗi sắc tướng đều là Phật, mà mỗi âm thanh là lời cầu nguyện. Mọi ý tưởng dù thô dù tế, lúc bây giờ mỗi một ý tưởng của mình khởi lên, dù thô dù tế, đều là cái tâm cầu nguyện, sùng kính, tin tưởng. Bởi vì tin tưởng Phật đứng tại đó. Thế như thế, mọi sự mọi vật sẽ được giải phóng một cách tự nhiên và bản chất tuyệt đối. Tức là lúc bây giờ cái cây đối với mình không phải là cái cây nữa, mà là Đức Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Lúc bây giờ con mèo không phải là con mèo nữa, mà Đức Phật vô lượng quang, vô lượng thọ đứng đấy. Lúc bây giờ ngửa lên thế này, cái mái nhà, trần nhà không phải là mái trần nhà nữa, mà là Đức Phật A Di Đà. Cúi xuống, cái sàn nhà không phải cái sàn nhà nữa, mà là Phật A Di Đà. Thế là trên dưới trong ngoài, chỗ vật, tất cả các tập mãi là nó quen. Thành ra mỗi một cái hình sắc nào là cũng nhớ đến Phật Di Đà. Đây Ngài khuyên chúng mình phải niệm Phật tới cái trình độ ấy, thì mới hy vọng lúc chết sống với Phật, bảo đảm. Đây tổ, đây vị mà Ngài viết đây tức là tổ. Ngài bảo đảm nếu chúng ta niệm Phật như vậy, mà miên mật, mà một lòng sùng kính, tin chắc được như thế, thì cái lúc chết, cảnh nào hiện ra mình cũng thấy là Phật cả. Tập quen rồi, đâu có còn sợ hãi gì nữa. Lời khuyên tâm huyết, mình đứng ngoài, mình phải có một cái cố gắng giúp đỡ cho người ta. Bởi vì cái thời lúc hấp hối là lúc người ta yếu đuối và đau đớn khổ sở lắm. Chính cái lúc bây giờ là lúc cần phải cố gắng an ủi, đỡ đần, cứu giúp. Thế nhưng mà chúng ta thì chỉ bỏ vào quan tài rồi đem chôn. Thế cho nên người ta sợ cái việc này lắm. Còn đoạn dưới là nói cái gì? Sao không tin đời sau mà lại có cái tai hại? Có đời sau, cho nên cái lúc sống không lo sửa soạn cái kiếp sau. Cái kiếp sau tức là sửa soạn cái lúc chết mình sẽ đi đâu. Cả cái lúc sống thì hoang phí cái cuộc đời, không để ý xếp đặt cái kiếp sau cho mình. Thế là lúc sống thì như thế. Đến lúc chết thì những người chung quanh cũng không tin có đời sau. Cho nên là cứ cho là cái thân ấy vứt vào quan tài đem chôn là hết chuyện. Bỏ ông đất thế là hết chuyện. Chắc có đời sau thì người ta lo lắng cho cái tinh thần của người chết thì có thể mà tìm cách để cho người ta khỏi bị đọa lạc. Vì chúng ta không tin có đời sau là vì làm sao nhỉ?
Là vì không biết gì đến cái chân tâm bản tánh của mình.
Thế tại làm sao một khi biết có chân tâm bản tánh thì sẽ biết có đời sau? Chính mình biết toàn kiếp sau thì mình phải lo xếp đặt đời sau. Mà mình biết cái người chết kia còn kiếp sau thì mình cũng tìm cách ủng hộ để lo cho người ta cái đời sau an ổn. Hương.
Đời sống con người, bác sĩ học
có xe hơi, có telephone, để những cái ấy tiện lợi đỡ cho chúng ta bao nhiêu mà đời thực cổ không có. Nhà khoa học người ta phát minh những thứ đặc biệt kỳ lạ, xe hơi, máy bay, tàu thủy, là những các cái thứ để giúp cái đời sống của chúng ta. Đó là bởi vì người ta chuyên về cái phần sự, phần vật chất thì người ta giỏi như thế. Nếu ngày mai mà người ta đem cái tài giỏi ấy, ta hướng về tâm linh mà người ta tu hành, thì người ta sẽ phát minh ra nhiều phương thức để giúp đỡ cho nhân loại cái bước tiến về đời sau. Xin liên tạc.
Cùng lợi ích là nhớ rằng ai cũng có Phật tánh.
Thành sắc người hấp hối. Kể cả sao đến lúc, tại cứ đợi đến lúc gần chết thì cái tiềm năng giác ngộ nó mới hiện ra. Hiện ra cho chúng ta nhờ. Nói chúng mình đúc sống thì chúng mình lăng xăng lộn xộn đủ mọi việc, cho nên che lấp cái chân tâm đi, chứ không phải là nó không hiện, nó vẫn đứng đấy, nó vẫn thường trụ. Nhưng mà lúc sống ấy, thì mình lăng xăng kiến hoặc, tư hoặc bao nhiêu thứ suốt ngày đêm. Thế mà cái cuồng máy, cái cơ thể chúng ta đó, những cái mắt tai mũi lưỡi sáu căn, cái thức nó y theo nhân duyên, nó biến các thức cảnh, nó làm cái việc của nó, cái sinh hoạt của nó. Thế cho nên lúc sống chúng ta cả ngày bận rộn, đem cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, chúng ta làm việc suốt ngày, cho nên cái chân tâm nó không hiện được ra. Cho nên đợi cái lúc chết là cái lúc mà những cái thứ rắc rối kia nó có một phần nào nó tan biến và nó không có năng lực hiện lên nữa. Thế thì lúc bây giờ cái chân tâm nó mới hiện rõ.
Bốn, cần thuốc giảm đau để sự đau đớn của thể xác không chê mờ ý thức. Người chết có sức tự chủ và sáng suốt càng nhiều càng hay.
Không. Chết. Đây đang nói đến người chết mà.
Thì ở đây
biết rằng cái lúc lâm chung này mà người có bệnh hoạn, lúc thường nó có những các cái vết thương, các cái bệnh mà đau, thì lúc cái người sống thì phải để ý, nếu thấy người ta lúc thường mà đã bị cái bệnh có các vết thương đau, thì lúc người ta lâm chung mình phải cho người ta uống cái đó để cho người ta giảm bớt cái đau. Bởi vì nếu mà không cho uống thuốc giảm đau thì cái đau lúc chết là cái lúc cái thân nó hoạn, nó hành xác lắm rồi, mà lại còn thêm cái đau của vết thương nữa thì cái người chịu không nổi. Cho nên mình xét xem nếu mà cái lúc bây giờ người ta bị đau thì chỉ phải cho uống thuốc giảm đau, chứ thuốc gây mê thì ở đây là muốn cho cái người chết có sức tự chủ và sáng suốt càng nhiều càng hay. Cho nên lúc bây giờ để có thuốc, mà chính cái thuốc cái giảm đau nó cũng hại đấy, nhưng mà bởi vì cần thì đây khuyên là cho uống thuốc giảm đau để đỡ cái đau đớn của thể xác, để cho cái người ấy còn một tí sáng suốt, tí tỉnh táo có lúc lâm chung. Cái lúc gần chết thì cái thân nó đau đớn, nhưng mà tới cái lúc mà thật chết, nghĩa là sắp sửa tắt hơi, thì dĩ nhiên là cũng thì cái đau nó vẫn còn nhiều, nhưng mà những cái rối loạn về tinh thần nó biệt nó bại đi. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái bộ thần kinh nó bại đi. Nó bại đi cho nên là những các cái cảnh giới hư vọng của mình lăng xăng cả ngày ấy, thì lúc bây giờ nó liền. Thế cho nên cái chân tâm nó hiển lộ. Người nào chết cũng thấy được cái chân tâm của mình. Nhưng chỉ có điều là bởi vì hàng ngày không xếp đặt, không tập luyện, cho nên lúc bây giờ thấy cái ánh sáng ở chân tâm mình nó hiển lộ thì không biết. Để chốc nữa ở dưới đây con nói rõ.
Phần đông người chết đang quay quê, trên kỳ thực họ biết rõ, rất rõ mọi sự đang xảy ra ở xung quanh hơn là chúng ta tưởng.
Câu này nghĩa là gì? Ta hôn mê, mình thấy người ta nằm thiếp đi không còn biết gì nữa. Nhiều khi mình gọi người ta không biết, thí dụ thế. Thì mình thấy người ta nằm thiếp đi như là người không biết gì, thì mình tưởng là người ta hôn mê. Nhưng mà thực ra lúc ấy người ta lại sáng suốt hơn là mình tưởng. Nghĩa là người ta biết rõ, những ai khóc ở bên cạnh, những ai nói gì ở bên cạnh người ta nghe rõ hết. Ô thiện. Có việc gì muốn chia gia tài, muốn cho đứa nào cái nhà, muốn cho đứa nào cái ruộng, là các công việc gì xếp đặt trước đi. Để lúc ra đi coi như mình đã xong việc hết cả với thế gian này. Thế thì lúc bây giờ mình sẽ an ổn, tâm không vướng mắc cái gì, không thèm khát cái gì, cũng không chấp thủ. Chấp thủ là cố chấp một việc gì, coi như buông hết, biết là mình thôi, coi đối với thế gian này cởi hết, gỡ hết. Thì đây là cái lời khuyên tâm huyết. Nghĩa là lời khuyên thế nào? Tâm huyết, lời khuyên từ đáy lòng, cái lời khuyên thành thực, thiết tha, lời khuyên của các tổ, khuyên chúng mình cái lúc biết là mình sắp chết, hay nói cho đúng, ngay bây giờ mình cũng nên tập sẵn từ trước thì càng hay. Nhưng mà cần nhất là cái lúc biết là mình sắp chết thì thanh toán hết mọi việc đi. Mà ngay nhất là cái tâm của mình cởi mở, tha thứ hết, đừng phiền ai điểm gì, đừng chê, đừng trách ai cái gì. Cái tâm cởi mở, tha thứ hết thì nó sẽ không bị vướng mắc. Nếu mà cái tâm còn bám víu, còn ưa cái này, còn thích cái kia thì sẽ trở về, không đi được. Cái tinh thần sẽ trở về như vị hòa thượng, cái gì cũng buông được hết, chỉ còn có khóm mía ở trước cửa chùa. Đã. Thế là về sau làm con sâu ở trong cái khóm mía. Vậy ở đây khuyên là nên cởi mở, tha thứ hết. Những cái gì mình thích mình cũng buông ra, cho hết mọi người đi, để mình đừng vướng một thứ nào. Mà những cái người mà mình giận, mình hờn thì cũng phải tự giác tỉnh mà cởi mở cái tâm mình, tha thứ, buông hết. Đấy, ngay cái lúc bây giờ là lúc kinh nghiệm, chả có gì thật cả. Ngay đến cái thân mình chả thật, vậy thì còn tiếc cái gì nữa. Cho nên buông hết, không có hờn ai, giận ai. Thế là có hai cái thứ mà chúng ta phải đề phòng. Thứ nhất là cái mà chúng ta ưa thích, thì phải gỡ đi, đừng bám víu. Bám víu nó sẽ vướng mắc vào nó, rồi đi lại trở lại với nó. Như là cái bà thuyền trưởng ưa thích cái mặt mình, cứ xoay gương để xem mặt mình, ngắm mặt mình, để đến lúc lâm chung là làm con giòi, để cứ ra vào ở cái đầu lâu rồi. Bởi vì ưa thích cái đó thì thành ra lại trở về cái đầu lâu đó, để cứ ra vào từ cái hố mắt này sang cái hố mắt kia. Thế cho nên không nên ưa thích bám víu vào cái gì, mà cũng không hờn, không phiền, không hờn ai cả. Biết rằng thân này cũng còn chả thật, thì thân người ta cũng chả thật, thì cái việc người ta làm phiền mình đấy nó cũng chả thật. Tập buông xả hết, vui vẻ ra đi. Cái gì ngã ái là cái gì, ngã chấp là cái gì, là nắm lấy. Chung quy chỉ là cho nhận cái thân này là ta, vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh cứ cho là của ta. Thế thì bây giờ buông được cả ngã thủ, tức là nắm chấp cái thân này cho đây là ta, nắm chấp là những các cái vọng tâm, nhận được tâm tánh của ta, nắm chấp là những cái mình thấy mình nghe đấy cho là cảnh giới của ta. Thì bây giờ buông ra, đừng chấp những cái là của ta nữa. Còn ái là ưa thích thì cũng thế, vì ta ưa thích cái ta, thân ta cho là ta, rồi ưa thích cái cảnh mình đang sống đây cho là cảnh giới của mình. Sắc thanh hương vị xúc pháp cho là cảnh giới của mình. Ưa thích thì bây giờ gỡ cái ưa thích cái ra. Ngã chấp, cái chữ chấp nó gần giống như chữ thủ, mà nó nhẹ hơn cái chữ thủ. Chấp nghĩa là cho rằng đó là thân thể của ta. Thế cho nên bây giờ tuy rằng ba chữ chữ nhưng mà thực ra một nghĩa, nghĩa là nhận cái thân, cái vọng thân này cho là thân thể của ta, cái vọng tâm cho là tâm tánh của mình, vọng cảnh sắc thanh hương vị xúc pháp cho là cảnh của mình. Thế đấy là cái gốc của tất cả khổ đau. Tại sao nó lại là gốc của tất cả khổ đau? Nó là cái nòng cốt của cái vô minh, nó là gốc của cái luân hồi. Tiếp, nếu mà mình buông được như Đức Quán Thế Âm, ngài buông được hết, thế cho nên mình ngài an định ở cái tánh nghe là cái tánh Phật của ngài, cho nên ngài thành đạo, tức Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài cũng rũ sạch vạn duyên, thâu nhiếp cả sáu căn. Thế là vì vậy ngài an định vào cái tánh Phật của ngài, thế cho nên là ngài là Bồ Tát. Thế thì tất cả các vị Bồ Tát đều là gương mẫu về cái việc này. Chỉ có một cách là buông cái mê, thì cái tỉnh nó hết mê thì tỉnh. Buông cái ngã chấp thì cái tánh Phật của mình hiện lộ. Buông được cái giả thì cái thật nó hiện lộ ra. Bởi vì cái tánh Phật của mình ấy nó ở khắp cả pháp giới, cho nên gọi là bao la. Còn chữ năng động đây tức là lúc bây giờ mình thấy nó rõ ràng, nó là một cái sinh hoạt. Cái tánh Phật là một cái tánh sống, cho nên gọi là năng động. Cần kể câu chuyện này đi, Thanh Minh có đây không? Lụa mà mài một thỏi sắt để thành cái kim thì bao nhiêu lâu là thành? Nên cái công lao như thế, vì vậy cho nên ngài thấy thế thì ngài nghĩ sao?
Cho nên ngài mới trở lên núi lại. Thì
Cái việc này lại còn tệ hơn cái việc kia. Mà người ta còn bền công để làm một việc vô ích như thế. Mà cái sức bền công của người ta như vậy, lấy một cái lông chim mà mài một tảng đá. Thế cho nên đây là thấy cái chỗ bền lòng của người ta làm cái gương. Mà mình tu một cái việc quan hệ như vậy, mà nếu không bền lòng làm sao mà thành. Thế Ngài nghĩ như thế, cho nên Ngài làm gì?
Ngài mới hộ thèn, Ngài lên, Ngài học, Ngài làm
thì mới nói rằng mới đáng kể. Chứ còn nếu lấy miếng thịt khác mà cho nó thì cái chuyện thừa. Đằng này là cái lúc ở giữa rừng giữa núi không có cái gì để cho con chó cả, cho nên ngài xả thân, ngài cắt quay ngay cái đùi của mình, ngài cắt ra miếng thịt cho nó. Thế thì sao?
Dạ, khi đó thì ngài cúi xuống, ngài đền bông chó lên thì
cái sao? Cái gì?
Dạ vâng, khi đó vẫn là câu thật của ngài,
còn ngài thì người ta không biết con nói ai à, gọi bằng ngài mà đức mà ngài vua trước con cũng gọi bằng ngài, thế là hai ngài lẫn nhau thì con nói thế nào cho nó rõ cho người ta hiểu câu chuyện. Là đức Di Lặc với tôn giả vua trước. Ta vẫn ở trước mặt con. Thế nào là ta vẫn ở trước mặt con? Chỉ vì tiền nghiệp ác chướng ngăn che nên con không thấy ta. Đã. Đứng đâu? Ở trong phòng của chúng mình đang ngồi học đây. Ngài đứng đâu? Thế, cho nên cái cột này hôm qua chúng mình có học cái bài các tổ dạy đấy. Nếu mình thường chịu khó niệm Phật đó, theo như bài cái bài ngày hôm qua tổ dạy, nếu chúng mình cứ niệm Phật thì mỗi vật ở thế gian đều hiện hình, đều hiện cái tướng. Mình nhìn cái cột thì ở cái, thì thấy Phật đứng ở cái cột. Mình nhìn cái đồng hồ thì thấy Phật đứng ở ngay cái đồng hồ. Mình nhìn ra cái cây thấy Phật đứng ở ngay ở cái cây. Cái đó có đúng không hay là nói bịa, nói sai? Đúng là sao? Thế đấy à, đúng rồi. Cho nên các ngài có mặt ở ngay tất cả những sự vật thế gian, các ngài đều có mặt. Thế cho nên ngài nói là ta vẫn đứng ở trước mặt con. Vì trong cái lúc mà ngài vua trước tưởng, quán tưởng với Đức Di Lặc, hay là niệm danh hiệu Đức Di Lặc, thì ngài vẫn đứng ở trước mặt. Thế nhưng mà ngài, thế tại sao ngài vua trước lại không thấy? Là cái tội chướng của chúng mình, cho nên bây giờ chúng mình không thấy Phật. Điểm thứ nhất là tại cái tội chướng nó ngăn che. Điểm thứ hai là như cái bài mình học ngày hôm qua, tại mình không tận tình mà niệm Phật. Thế rồi bây giờ làm sao lại thấy? Bây giờ tại sao ạ? Vô trước tôn giả lại thấy được Đức Di Lặc, thì nó khiến ngài xả được cái ngã ai ngã chấp. Chúng ta có dám cắt miếng thịt đùi cho con chó ăn không? Tại sao con không dám?
Vì con ngã ai ngã chấp.
Ấy thế đấy. Thế cho nên cái việc này là cái chứng tỏ cái thời gian mà ngài niệm, thời gian mà tôn giả niệm Đức Di Lặc không phải là vô ích đâu. Ngài tôn giả đã có cái chỗ tỉnh dần ra, xả được cái ngã ái ngã chấp, cho tới bây giờ dám cắt miếng thịt ở đùi mình cho con chó ăn. Tức là trong cái thời gian lễ bái tụng niệm sám hối, ngài cũng tiêu được cái nghiệp chướng, cho nên bây giờ xả được cái ngã. Và khi đã xả được ngã ái ngã chấp ngã thủ thì tội báo nó theo đó mà nó tan dần đi. Của cái câu chuyện này các tổ kết làm sao? Đơn giản cái câu này là ngọc châu như ý. Như câu chuyện này thì tôn giả vô trước mong ước một việc là thấy được Đức Di Lặc để sau này được lên cung trời đâu xuất mà nghe Đức Di Lặc thuyết pháp để theo sự hướng dẫn của Đức Di Lặc mà tu. Thế thì đấy, cái chỗ mong ước của Ngài là được thấy Đức Di Lặc. Thế mà Ngài ở trên núi 6 năm chuyên tưởng đến Đức Di Lặc mà vẫn không thấy. Rồi lại 2 lần xuống núi, rồi trở lên, mỗi lần tu thêm 3 năm nữa. Thế là tất cả là 12 năm đấy, mà Ngài không thấy. Thế mà chỉ không thấy được Đức Di Lặc. Cái sự mong ước nó không được vừa ý. Thế bây giờ chỉ do đâu mà Ngài được vừa ý? Đấy, thì vì thương con chó xả thân để muốn cứu cái mạng sống cho nó. Ấy thế là lập tức thấy được Đức Di Lặc. Thế thì có cái lời kết này là chính cái tâm từ bi là ngọc châu như ý. Thế nào gọi là ngọc châu như ý?
Dạ,
mà gì? Ngọc sao?
Như cái ý của mình.
Cầu gì được nấy. Như hồi bé mình đọc có bà tiên mà cho cái quyển sách ước. Đấy. Cầm cái quyển sách ấy ước cái gì được cái nấy. Thì ở ngày xưa người ta có cái hòn ngọc châu. Nói rằng hễ có cái hòn ngọc châu ấy, ai muốn cầu cầm cái hòn ngọc châu ấy thì cầu gì cũng được. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói bà Bồ Tát, bà Tu Bà Di, tên là gì thì quên tên rồi, bà có cái bình bát. Hễ cứ ai cần cái gì thì là ở tới xin bà, thì bà cứ để cái bình bát ở trước mặt. Thế bà ngước lên bà nhìn cái hư không, thì là cái, ví dụ cái người cầu ăn thì ở cái bình bát thì hiện lên các thứ ăn, mà cái người cầu áo thì tự nhiên hiện cái áo lên, muốn cái gì cũng có. Nên không, chúng sanh đến xin bà cứ xếp hàng dài, mà người nào bà cũng thỏa mãn và cho được. Cái đấy là bởi vì có cái bình bát như ý. Mà sở dĩ có được cái bình bát như ý ấy là vì sao? Về cái chân tâm của các ngài. Mà một đời tu cái hạnh đại bi, cứu vớt chúng sanh, ai cầu gì cũng cho, ai cầu gì cũng cho. Bây giờ cảm cái quả báo, muốn cho ai cái gì liền có cái vật thế để cho. Đó là cái quả báo bố thí nhiều kiếp. Thế thì đây, tức là vậy thì... nhỉ? Nếu mình muốn cầu gì được nấy, nghĩa đời sống được đầy đủ, muốn cầu gì được nấy, thì mình hãy mở, hãy có cái tâm từ bi. Hễ có được cái tâm từ bi thì cảm cái quả báo, mình cầu gì cũng được. Cho đến đây như tôn giả vô trước là cầu đạo, cầu pháp, cầu được gặp Bồ Tát Di Lặc để mà được học, được tu, để có thầy. Thế mà đem cái tâm từ bi đối với tất cả mọi người. Thì đấy, Ngài đem cái tâm từ bi đối với con chó, thì Ngài được gặp Đức Di Lặc. Thế thì chúng ta đâu có rẻ. Nhiều khi làm một việc, Ngài chỉ thương con chó thôi. Một việc ấy thôi mà Ngài được thỏa mãn cái ước mong được gặp Đức Di Lặc, để theo Đức Di Lặc mà tu học. Thế là cái con đường thành Phật của Ngài coi như quyết định. A-la-hán, con cọp mà chuyển thành A-la-hán. Thì chúng ta thấy rằng cái công đức cái công đức của Đức Thích Ca đã truyền từ con cọp mà mỗi đời một chút. Mỗi đời một chút mà chuyển thành một bậc A-la-hán. Thế cho nên cái việc Ngài xả thân đây thực là có. Đối với chúng ta thì chúng ta ngạc nhiên. Làm sao mà cứu con cọp để làm gì? Cứu con cọp thì nó xong rồi nó sống lại. Nó sẽ đi ăn bao nhiêu con cọp khác. Phải không? Mà chính Ngài ấy, Ngài đem thân Ngài cho con cọp nó ăn thịt, thì bố mẹ Ngài ở nhà sẽ khóc hết nước mắt. Thế sao Ngài không thương bố mẹ mình mà lại đi thương con cọp, mà lại cứu cho con cọp nó sống để nó nuôi 4 đứa con của nó là thành 5 đứa, để 5 đứa tha hồ đi ăn thịt thiên hạ. Thì sao Ngài lại làm một cái việc vô lý như vậy? Vì mà Ngài là Ngài trí tuệ. Chúng ta đó thì bảo là sao Ngài ngu như vậy? Ngài để cứu con cọp để cho nó đi ăn thịt người, mà không những là cứu con cọp mẹ, cứu con cọp mẹ để nó nuôi 4 con cọp con, thế là thành 5 đứa, thì nó đi ăn thịt bao nhiêu người. Thế thì làm sao để mình lại làm cái việc ngu si như thế? Mà thứ nhất là trong khi mình xả thân mình cho con cọp nó ăn thì bố mẹ ở nhà khóc hết nước mắt. Thế thì theo như tầm chúng ta ấy, mà cái phân biệt của chúng ta thì thấy đây là một việc hết sức ngu si, phải không? Theo cái tính toán của chúng mình đó thì thấy hết sức là ngu. Đấy. Bây giờ nhiều những các bây giờ thì đỡ rồi, chứ hồi xưa các nước Âu phương người ta phản đối cái giới sát sanh của mình. Người ta cứ chê rằng có những cái người Ấn Độ đó mà để những con rắn nó vào nhà mà không dám giết, không dám đánh. Con rắn đó là cái vật nó đi giết người này, nó đi giết người kia mà không dám đánh, không dám giết. Thế thì như vậy thì nuôi con rắn để nó đi cắn thịt người khác. Vì vậy cho nên người ta cho là mình là người ngu. Đấy. Người ngu đi nuôi rắn. Thế nhưng mà bây giờ thì sao? Bây giờ mình đọc cái câu chuyện này thì mình thấy ông Phật có phải ông ấy ngu không? Thế này ông có phải là ngu không? Ông có một cái thứ trí tuệ vượt ra ngoài cái hiểu biết của chúng mình. Không có cái thứ trí tuệ hiểu rằng cái ác của con cọp ấy. Đấy, cọp là một loài ác, mà bây giờ mình nuôi một loài ác để nó đi ăn thịt người thì cái việc ấy bao nhiêu người sau này sẽ chết, thì ai trách nhiệm với cái chết này? Thế con nghĩ sao? Ta đã nuôi cọp và đi ăn thịt người thì Đức Thích Ca phải chịu trách nhiệm với bao nhiêu cái mạng người sẽ chết. Thì con nghĩ sao? Ác, Phật thấy rõ. Cái lòng ác không phải mình giết cái thân nó mà nó hết cái ác. Nó vẫn, cái lòng ác nó vẫn còn. Nếu bây giờ mình giết cái thân cọp thì ngày mai nó lại có một cái thân khác. Cái ác nó vẫn nối tiếp cho nó không mất được. Cho nên muốn làm tan cái ác ở nơi con cọp thì bây giờ phải đem cái lòng tốt, đem cái tâm từ bi. Đó. Ngài xả thân, Ngài nuôi nó thì trong cái tạng thức của nó cảm một cái ân sâu. Từ cái chuyện ân sâu này mai đây nó mới chịu theo Ngài, nó vâng lời Ngài mà nó chuyển dần cái lòng ác đi. Thế cho nên được bao trải bao nhiêu đời, bây giờ cái tâm con cọp đã biến thành sự giác ngộ của vị A-la-hán. Thế thì phải đem cái lòng lành mà cảm hóa, đem cái ân đức mà cảm những cái oán thù thì mới chuyển được cái lòng ác. Còn nếu mà Ngài có đem đem gươm đao mà đâm chết con cọp, thì cái lòng ác của nó vẫn chẳng những là vẫn còn mà nó còn tăng trưởng thêm nữa. Trước kia nó chỉ oán thù có những người kia, bây giờ nó oán thù thêm ngài nữa. Nếu mà giết nó thì nó lại oán thêm trong những các cái người mà nó oán thù đó, thì cái đi bây giờ giết nó lại thêm một cái lòng oán nữa, mà nó sẽ trả thù cho đến nơi đến chốn. Theo như trong kinh Lăng Nghiêm, nợ nhau bằng sức lực hay bằng tiền của thì trả xong thì thôi, chứ nợ cái mạng cho đến nợ cái máu, tức là chỉ ăn thịt nó thôi, không giết nó nhưng ăn thịt nó, nợ cái mạng với nợ cái máu ấy, thì cứ đời đời gặp nhau. Con dê, con làm người giết con dê thì kiếp sau con dê nó lại giết trả lại, thế rồi cái người này lại oán lại giết lại, cứ oán thù truyền kiếp không bao giờ dứt. Chỉ khi nào gặp Phật hay tu được pháp Samatha thì cái oán này nó mới cắt đứt được. Đấy. Thế cho nên rằng Đức Phật ngài có cái trí tuệ khác thường, chúng ta là chỉ có cái lý luận theo cái tầm con mắt của mình. Lý luận theo tầm con mắt của mình thì thấy là sao lại nuôi cọp để nó đi giết người, chi bằng mình giết phát tên nó đi để hết cái oan ra cho mọi người. Nhưng mà không biết rằng chỉ giết được cái thân con cọp chứ cái tâm con cọp ấy chúng ta không giết.